Trước lúc rời guồng ra đi, chúng tôi tới từ giả gia đình, lúc bấy giờ đang ngồi dưới đất và khóc nức nở. Lòng tôi đau xót khi nhìn thấy cảnh này. Tôi đến bên và quỳ xuống lại gia đình một lại để từ giả. Tôi cũng có ý muốn xin lỗi Ngài và xin phép được trói tay và nhét dẻ vào miệng Ngài theo như kế hoạch đã bàn tính. Đây là cách giúp gia đình có lý do để trả lời cho cán bộ, còn họ có tin hay không là việc khác. Tôi làm các việc này trong sự nhanh nhẹn lạ thường, trong lúc các anh khác đã lần lượt chui qua lỗ tường vừa đào được để ra hầm chứa phân và bò ra ngoài trước. Xong việc, tôi chạy vội chui qua lỗ và theo chân bốn anh em kia. Anh Đặng Văn Tiếp nằm sát mặt đất, bò về phía trước quan sát. Thấy không có ai, anh khoát tay ra hiệu cho chúng tôi bò ra tới bức tường khu kiên giam, ngay bên góc nhà. Bức tường ngăn cách các buồng này chỉ cao chừng 2 thước, và chúng tôi leo qua một cách dễ dàng để tới bên chân tường cao của trại. Và đây là nơi mà chúng tôi mới đặt chân tới lần đầu tiên sau 9 tháng sống trong trại này. Đây là một hành lang rộng khoảng 5 thước và chạy dài theo bờ tường của trại. Trên mỗi góc của tường trại có chòi gác. Ban ngày, lúc nào cũng có một cán bộ võ trang ngồi canh gác. Nhưng ban chiều, sau khi điểm danh vào buồng khóa cửa, không còn cán bộ ngồi gác ở trên đó nữa. Thay vào đó, họ đi tuần hành ban đêm trong khắp khu trại tù để đề phòng việc tù vượt ngục ban đêm. Lúc này, chúng tôi đang tới giai đoạn chót, cũng là giai đoạn khó khăn, là vượt qua bức tường trại để thoát ra ngoài. Giai đoạn chót này được chúng tôi điều nghiên thật kỹ lưỡng và phân công rất chi tiết, và cũng đã thực tập qua. Anh Tiếp không bị trở ngại gì, mọi chi tiết dự trù được thực hiện đầy đủ và nhanh nhẹn, tới phiên anh Nguyễn Sĩ Thuyên cũng không có trở ngại. Chúng tôi nâng anh lên thang dây, leo dần lên. Khi tới trên tấp bờ tường, đã có đoạn dây anh Tiếp cột sẵn bên ngoài, cứ thế bám vào tuột xuống. Nhưng tới phiên anh Lâm Thành Văn, chúng tôi gặp rắc rối chết người. Khi anh Lâm Thành Văn leo được nửa chừng, thì thang dây bị đứt, làm anh Văn té nhào lộn xuống. May mà có anh Tiếp và tôi đưa tay hứng lấy. Thật là một đại họa ngoài sự dự trù của chúng tôi. Lúc đó tôi đứng bên dưới nhìn lên, hình ảnh một đoạn thang dây còn lại treo lơ lửng trên tường cao trông ghê rợn, như dây thần lộng của cái giá treo cổ. Cái báo vật làm bằng thép gai bện lại mà chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức và kế hoạch đánh cắp được, giờ này đã trở thành vô dụng và đang móc vào chân cọc sắt trên tấp bờ tường cao. Tình thế trở nên vô cùng bi đát vì ba người còn kẹt lại bên trong, không làm sao dưới tới đoạn thang dây ngắn còn lại ở lưng chừng bờ tường. Chúng tôi cũng không có cách gì để báo tin cho hai người bên ngoài tai nạn vừa xảy ra. Bụng dạ tôi lúc bấy giờ nóng như lửa đốt, và tôi cũng nghĩ là anh Tiếp và anh Thuyên đang nấp bên ngoài cũng hết sức sốt ruột và lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Tôi cố gắng đủ mọi cách để giới lên thang dây bị đứt đang treo lơ lửng bên trên, nhưng vô hiệu quả. Tình thế trở nên tuyệt vọng, và lần đầu tiên tôi thấy cái chết đã gần kề. Sau khi cố gắng bằng đủ mọi cách nhưng không kết quả, tôi đành phải bảo hai người bạn ngồi xuống đợi, và tôi chạy trở vào buồng. Lúc bấy giờ biết là đã muộn và cuộc vượt ngục coi như đã thất bại. Tôi không còn e dè như mới vừa bò ra khỏi buồng, nhưng cố gắng chạy thật nhanh trở lại buồng, tiết kiệm được phút nào hay phút ấy. Lúc bấy giờ tôi hành động vì sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn và không còn biết lo sợ là gì. Cũng may lúc đó không có cán bộ đi tuần, Nếu có, chắc tôi đã lãnh nguyên một băng đạn vào thân thể và sự việc đã hoàn toàn đổi khác. Tôi vượt qua bức tường khu như một con sóc chạy vào hầm chứa phân mà tôi vừa từ bỏ lúc nãy. Tôi phóng lên, chui qua lỗ trong tường vừa đào và chạy nhanh vào buồng. Khung cảnh trong buồng lúc này như một đống rác ngổn ngang tung tóe. Cha Định đang nằm dưới đất, thấy tôi bước vào vô cùng ngạc nhiên và mò ngồi dậy. Tôi chẳng nói với cha Định một lời nào, nhưng vội vàng lục tung các thứ đồ đạc của tôi. Hai tay tôi bươi móc nhanh như một con chuột đào hang để mò tìm cái màn của tôi. Đây là loại màn lưới bằng ni lông của quân đội, rất bền chắc. Tôi cuộn cái màn vội vàng trở ra theo đường cũ, chạy ra chân bờ tường, thấy hai người bạn còn đang ngồi chờ ngay bên đoạn thang dây treo lơ lửng bên trên. Lúc này trời đã hừng sáng. Tôi xoắn tròn cái màn lại, nối với đoạn thang bị đứt và cố gắng ném lên cho máng vào dây thép gai trên chốc bờ tường. Ném lên rồi lại rơi xuống. Cứ thế tôi cố hết sức ném cái màn lên. Sau một lúc cố gắng, chiếc màn mắng dính được vào bờ rào dây thép gai trên chốc bức tường. Sau khi ghi thử, thấy chắc chắn, tôi bảo anh Văn bám vào, leo lên, trong khi anh Tiếu và tôi cố nâng anh Văn lên, nhưng chỉ leo được một đoạn, anh lại té xuống. Một lần, hai lần. Anh Văn leo lên, rồi lại té xuống, vì anh đã quá yếu. Chỉ có thang dây với những thanh gỗ nằm ngang mới có hy vọng giúp được anh. Biết mình không thể leo ra được, Văn đau xót bảo:
"Tôi không đi được, hai anh lo tìm cách leo ra đi."
Tôi bảo Văn:
"Không thể được, chúng ta đã thử hứa cùng sống chết với nhau rồi, làm sao chúng tôi có thể bỏ anh mà đi được anh Văn?"
Văn mệt nhọc, ngồi bệt xuống đất, xua tay từ chối. Khi thấy anh Tiếu định kéo tay anh trở dậy, anh nói với anh Tiếu:
"Anh Tiếu và anh Lễ lo đi đi, tôi đành bỏ cuộc. Hai anh đi ngay đi, ở đây chết cả đó ít làm gì."
Nói xong, Văn đứng lên, nắm lấy bàn tay tôi và anh Tiếu bóp mạnh để từ giã, xong quay lưng đi dọc theo chân tường. Tới phiên anh Tiếu cố gắng bám lấy cái màn leo lên, nhưng cũng không nổi. Mặc dù tôi cố hết sức nâng người anh lên, anh bèn quay sang bảo tôi lo trèo lên, còn anh đi thẳng thật nhanh về phía anh Văn, bỏ tôi đứng bơ vơ dưới chiếc màn treo lơ lửng trên tường. Lòng tôi buồn vô hạn khi nhìn theo bóng hai người anh em nắm tay nhau đi thật nhanh dọc theo chân tường về phía trái mất dạng. Đây là sự mất mát đầu tiên trong vụ vượt ngục. Không biết lúc đó trong thâm tâm hai anh nghĩ gì, nhưng riêng tôi thật tan nát cõi lòng khi nhìn bóng hai anh xa dần, và tôi cũng đoán biết những gì đang chờ đợi hai anh. Khi người cán bộ đầu tiên trông thấy, tôi hiểu rằng hai anh cố ý đi thẳng để tôi khỏi bận tâm và lo thoát ra ngoài cho nhanh. Còn lại một mình, tôi lấy hết sức lực bám vào chiếc màn cố leo lên. Khi lên gần tới đầu bờ tường, chiếc màn bị rách toạc một phát. Tôi vội vàng một tay vớ được hàng rào dây thép gai trên chốc bờ tường, còn tay kia chới chới giữa khoảng không. Trong cơn hoảng sợ đó, tôi còn thấy được các gai thép nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay và nghe dòng máu nóng chảy ngược xuống nách. Vì lúc đó chỉ có một tay đang ghì lại sức nặng của toàn bộ cơ thể. Mặc dù vậy, lúc ấy trong đầu tôi hiện ra hình ảnh tên cán bộ cầm khẩu AK giật sẵn nhả trạng vào thân thể đang treo lơ lửng của tôi, đã làm tôi quên đau đớn. Bằng một sự cố gắng đến tột cùng, tôi nhoài người leo lên được bên trên bờ tường. Nhìn bên ngoài bức tường, tôi thấy sợi dây nhỏ mà anh Tiếp cột vào chân cột sắt dùng để tuột xuống vẫn còn đó nên vội bám vào và tuột xuống đất. Tôi chẳng còn nghĩ tới việc cuốn lấy cái màn bên trong, mà có muốn cũng không thể làm được, vì cái màn bị móc chằng chịt vào dây thép gai, hơn nữa lúc bấy giờ đã quá muộn. Xuống tới chân tường, tôi bị choáng ngợp và thấy nhẹ nhàng trong cảm giác đang hít thở không khí tự do, mặc dù đây chỉ là một thứ tự do chết người. Cái cảm giác người tự do lúc bấy giờ thật khó mà diễn tả cho được.